không định giá, xã hội định giá, khách hàng định giá, những người sử dụng dịch vụ của chị định giá, và quan trọng là học trò của chị, người ta định giá bằng cách làm sao? Người ta thay đổi cuộc đời của họ.
Nếu em nhận thấy là mình là người có trực giác tốt, có khả năng về tâm linh và tâm thức, thì em nên làm gì để phát triển khả năng đó ạ?
Em không làm gì hết, em ngồi không vậy, tự nhiên em giỏi, em tin không? Một cái câu tào lao nữa. Đi học chứ cái gì. Trời ơi, mấy cái con này nó hỏi mấy cái câu gì gì vậy trời. Em nói giống như thể là chị nói chị đẻ ra cái chị biết chị có tố chất làm lãnh đạo. Giờ mình ngồi không nhưng người ta đến cho mình làm lãnh đạo. Em thấy câu trả lời của chị hợp lý không? Không đúng không? Chị phải đi ra đúng không? Chị phải đi làm đúng không? Chị phải bươn chải đúng không? Chị phải kiếm tiền đúng không? Chị phải dập mặt đúng không? Giờ em thích cái lĩnh vực nào thì em đơm vô cái lĩnh vực đó. Em đi kiếm thầy làm cái đó, em đi kiếm người học cái đó, em đi kiếm người đã làm cái đó rồi, xong em học từ người ta rồi, xong em bu bám người ta. Cái này tao đã dạy cả ngàn lần rồi, tại sao tụi mày cứ muốn tao dạy đi dạy lại vậy? Em thích cái lĩnh vực nào thì đi kiếm cái ông trùm của cái lĩnh vực đó rồi bu vô đó để làm ô xin giúp việc gì cho họ cũng được. Đi vô đó học hết, không có một cái công thức nào khác hết. Ngoài kia tụi nó làm cho sến súa, cho tụi mày mua vô cái niềm tin đó, không có một cái công thức sến súa gì ở đây hết á. Người thật việc thật, họ thành công thiệt đúng không? Đi vô bu họ học hết. Trời ơi, làm cách nào, làm như thế nào? Hỏi lại tại sao em muốn làm cái này, tại sao em hứng thú với cái này, mục đích của em là cái gì? Em chảnh em nghĩ em hơn người ta hả, hay sao em muốn cái này? Đôi khi bởi vì cái tôi của mày thôi, hiểu chưa? Hỏi tại sao mà xíu nữa cái rút ra được là hình như mình cũng không có muốn cái này như mình nghĩ đâu. Chắc do mình ảo tưởng sức mạnh bản thân đó. Em tưởng học về tâm linh và học về những cái này dễ à? Tao sẽ dỗ nước thẳng vô mặt mày luôn, là mày có mất 10 năm, 20 năm nữa mày cũng không thể nào mà master nhanh được, hiểu không? Mấy cái con đệ tử của chị vô đây nói chị em muốn học làm life coach như chị, nó mới học với tao có 2 tháng mà giờ nó ngồi nó khóc ròng. Nó ngồi nó nói trời ơi chị ơi em không muốn làm life coach nữa luôn á, em càng học với chị em càng cảm thấy trời ơi sao nó mông lung quá vậy, nó bao dung, nó kiểu như nó theo kiểu là không biết đi về đâu luôn á. Và đúng nó là như vậy đó. Em tưởng học cái gì chị là dễ, bởi vậy người ta đâu có muốn học những cái như chị, người ta chỉ muốn học một cái duy nhất gọi là relationship coach, tức là về tình yêu hôn nhân và gia đình thôi. Cái đó đọc sách cũng được nữa, còn làm về cái như chị là phải hiểu người ta từ trong ra ngoài. Mày thấy đi qua một cái phone mà tao nghe giọng mày, tao biết mày là cung nào, mày là người như thế nào, loại người mày như thế nào, làm sao đến nói chuyện với mày? Mày tưởng dễ hả? Suốt ngày cứ nói làm sao. Tại sao em muốn học cái này, trả lời được không?
Khám phá bản thân.
À vậy thì đó
em là ai?
Đó ích kỷ vậy thôi. Học cái này chỉ để biết em là ai thôi hết. Chị học cái này bởi vì chị muốn giúp người đó, em biết không? Thấy sự khác biệt chưa? Và chị cũng nói thẳng cho em luôn nè, làm life coach có khi em làm cả đời và không có tiền, em có sẵn sàng không? Đó là cái câu mà khi thầy của chị là life coach dạy cho chị, cái câu đầu tiên ông hỏi chị đó là cái câu đó. Và chị bị giật mình, chị mới hỏi là ủa tại sao lại không có tiền? Tony Robbins một giờ tới mấy chục ngàn đô, tại sao lại không có tiền? Tại vì chị lúc đó chị cũng curious, chị kiểu tò mò, chị thắc mắc. Thì ổng mới nói với chị là life coach là một cái mà không phải chỉ bởi vì mà mày học kiến thức xong là mày đi ra mày có thể tính tiền như họ cho họ theo tiền giờ, mà nó còn định vị bởi transformation. Transformation có nghĩa là mày thay đổi được cuộc đời bao nhiêu người. Cái số lượng người mày thay đổi được nó sẽ định giá được, tức là mày chính là người đem cái giá trị của mày ra để cho người khác sẽ nói là bạn đáng giá chừng này, bạn đáng giá chừng này. Một tiếng của chị bây giờ hơn 1.000 đô bởi vì cái định giá thị trường, chứ chị không có tự dán giá nó. Ngày xưa chị là đi life coach miễn phí, chị đi vô nhà tù chị giúp người ta, chị life coach, chị transform cuộc đời của họ, cho đến khi những cái khách hàng đầu tiên trả cho chị cả 1.000 đô. Chị không định giá, xã hội định giá, khách hàng định giá, những người sử dụng dịch vụ của chị định giá, và quan trọng là học trò của chị, người ta định giá bằng cách làm sao? Người ta thay đổi cuộc đời của họ. Life coach nó là một cái như vậy đó, chứ không phải là định giá bởi em. Tôi học hết bằng này, tôi ra chừng này, tôi là life coach, tôi đáng giá chừng này. Mày dán cái đó lên đi coi được bao nhiêu người, người ta đi vô, người ta tuyển mày để life coach cho họ. Không có ai hết á. Tại vì sao? Life coach nó không có liên quan đến bằng cấp, nó không liên quan đến bao nhiêu cuốn sách em đọc, mà nó liên quan đến cái chuyện em giúp được bao nhiêu người, em thay đổi cuộc đời được bao nhiêu người. Em không giúp được ai, em không thay đổi cuộc đời được ai, em không thấy mở miệng em nói em là life coach được. Đừng có nghĩ là em học cái này bởi vì em muốn, em biết em là ai để em thông tường đạo lý, để em giỏi cái chuyện nội em biết em là ai xong, và em phải biết tất cả mọi người xung quanh em là ai, thì em mới làm life coach, thì em mới làm về tâm linh, thì em mới làm về những cái này được. Còn không thì thôi, đừng có mơ đi cưng.
Em không biết là cách phân biệt giữa ảo tưởng và nhận định đúng về bản thân mình.
Em còn quá sớm để hiểu được cái từ ảo tưởng và nhận định bản thân. Tại sao chị nói như vậy? Bởi vì em mới có 17 tuổi, em còn chưa đi ra đời. Những cái mà em nhận định về bản thân của em bây giờ chính là những cái ảo tưởng mà ba má em dán vô trong đầu của em. Chị lặp lại nè. Những cái nhận định của em về em bây giờ là những cái ảo tưởng mà ba má em dán vô trong đầu của em, để cho em nghĩ đó là em. Em sẽ là một con người khác khi em sống một mình, em trải nghiệm một mình, em bươn chải một mình, em kiếm tiền một mình, em sống tự lập như một người lớn. Thì khi đó em mới biết em là ai được. Còn miễn em còn ở nhà với ba má nuôi, ba má cho tiền ăn, ba má trả tiền này tiền nọ, em sẽ không phải là em. Bởi vì ba má em cho tiền em và em phải trở thành cái người như vậy. Mày có buồn tao cũng nói sự thật, được chưa? 5 năm, 6 năm tới mấy đứa nó vô chị 15, 16 tuổi nó không vậy. Chị cho em biết em là ai đi. Tao muốn giọng cái dép vô trong mặt dễ sợ luôn á. Hiểu chưa? Biểu ngậm miệng lại đi vô đây học, câm miệng học, im lặng, khám phá từ từ. Tại vì em khám phá em nó cần một cái quá trình, một cái thời gian, cũng như một cái cơ hội, cũng như một cái môi trường. Chị tạo ra một cái môi trường tích cực bởi vì chị được biết và chị lớn lên nhờ cái môi trường tích cực. Nhờ cái môi trường tích cực khi chị đi qua xin ngay học chứ không phải ở Việt Nam. Tao nói cho mày nghe, hồi tao ở Việt Nam hả, tao làm ăn kinh doanh tao khổ lắm. Ngày nào cũng phải đi nhậu và chị không thích nhậu, nhưng chị phải nhậu. Em biết văn hóa Việt Nam rồi, đi làm ăn mà không nhậu là tụi nó kêu mày khinh tao hả? Tại sao mày không nhậu? Nhưng thực ra chị có phải là một người nhậu nhẹt không? Không. Nhưng mà rồi nó thành cái thói quen ngày nào chị cũng phải đi nhậu. Đi qua xin em biết bên này người ta không có nhậu, đi làm hết giờ đi về. Và uống người ta uống theo kiểu uống cho vui, có nghĩa là cụng một ly uống cho vui rồi thôi, chứ không phải uống cho xỉn. Việt Nam mình là uống cho xỉn, uống cho chết, uống cho chết luôn. Ngày mai còn đi làm nữa em ơi. Ok, thì đó chính là những cái mà gọi là môi trường đó. Môi trường nó xây dựng em, nó cho em cái cơ hội. Ví dụ như mấy đứa trong team admin của chị cũng từng đi nhậu, cũng từng là mấy cái thằng vô dụng. Giờ nó vô một ngày của nó không có thời gian tán gái luôn, chứ đừng có nói đi nhậu. Tại vì sao? Chị cho người ta được cái môi trường để người ta vô đây người ta biết được là à, sống ý nghĩa là cái gì, sống cống hiến là cái gì, sống contribute lại cho xã hội là cái gì. Và em cũng vậy. Em còn ở nhà ba má em nuôi mà em đòi em biết em là ai, tất nhiên mày phải ảo tưởng rồi. Được chưa? Kiên nhẫn với bản thân. Mới coi coi như có 1 tháng à, coi thêm đi. Và coi lại cái thời gian của mình, thời gian rảnh nó như thế nào. Nếu như em muốn, chị nói thì chị không muốn nhận admin nữa, tại vì chị quá dư admin rồi. Nhưng mà tao thấy tụi mày khổ quá, mà tao là cái người thương người nữa, tao cứ đem tụi mày vô tao dạy. Tao không biết tao tào lao, tao rảnh kinh mất. Mà thiệt sự là tao dạy nhiều quá, tao mệt, hiểu không? Mệt lắm em ơi, chứ không phải vui đâu. Tới độ mấy đứa admin gì tốt quá nó gọi điện nói, chị Nhi ơi em thương chị Nhi quá à. Giờ em mới hiểu tại sao chị Nhi nói là chị Nhi không muốn nhận thêm học trò. Em thấy chị phải chăm sóc từng người, em thấy tội nghiệp chị luôn. Tụi nó còn thấy tội nghiệp chị nữa. Mà cái đó là cái rạch kim ngưu đó. Mày giúp ai là mày giúp hết mình. Mày giúp mày moi gan thận phèo phổi của mày ra, mày giúp, mày muốn cho người ta thay đổi. Và cũng sẵn sàng là người ta sẽ không thay đổi nữa. Đó là những cái rất là risky, em hiểu không? Nói tóm lại, tụi mày đi vô đây đứa nào cũng khổ hết. Tao biết tụi mày không khổ, tụi mày không có vô đây. Nhưng mà hãy tiếp tục coi kênh của chị cho đến khi một khi em sẵn sàng, em bắt đầu muốn khám phá nhiều hơn, và khi nào nó có cơ hội mà những cái người mà chị có thể giúp được tiếp chị sẽ giúp. Còn bây giờ chị nói thiệt là nói admin tao nhiều quá rồi, tao đuối quá rồi, tao quản tụi nó là tao đã mệt rồi, tụi nó còn một đống con nít trong đó mà. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe cái kênh Nhi Lê, cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ hai và thứ tư hàng tuần.